Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, trong chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình sẽ tiếp tục giới thiệu tới các em chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi. Khi về tới nhà, An bị dì Tư Béo chút cơn bực dọc bởi một ngày đi đòi nợ không được. Sau đó, hai dì cháu dùng cơm tối, nhưng dì Tư vẫn không ngừng than vãn về cuộc đời của mình, khiến An không mấy ngon miệng. Giữa lúc ấy, vợ chồng Tư Mắm tới quán nhậu. Tư Mắm nhờ An nướng giúp mấy món đồ khô để nhắm rượu. Còn bà vợ thì buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với dì Tư. Đồ nướng xong xuôi, An chuyển ra cho Tư Mắm. Cứ thế, hắn khề khà nhắm rượu, mắt nhìn lơ đãng. Nhưng ánh nhìn và hành động khi ngồi quán của hắn khác hẳn mọi hôm. Sau khi buôn chuyện đã miệng, dì Tư Béo cáo lui đi tắm. Dì không quên nhắc An đun nồi cháo để phục vụ khách quý. Trong lúc An lùi húi đun cháo, bà vợ Tư Mắm kiếm một góc quất, ngồi viết lách thứ gì đó không ai rõ. Không biết rằng những hành động kỳ quặc của vợ chồng Tư Mắm ẩn giấu bí mật gì. Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giòi qua giọng đọc của cô Kim Ngọc.
Thằng bé này ngoan quá, em phải là đứa làm bồi các nhà hàng lớn ngoài tỉnh, chứ không phải là chú nhỏ hầu rượu chỗ này đâu. Mụ cười cười khen tôi như vậy và chậm rãi thả cốc rượu ngâm vào bát nước sôi. Hai bàn tay ngón búp măng thoăn thoắt mở con dao xếp kiểu sáu lưỡi ra, cắt gọn nhẹ một lát chanh rồi cho vào cốc, úp đĩa lên đậy lại. Giống hệt như cái lần mụ đã chế biến món thuốc giải cảm bận trước. Thôi, hai ông bà ngồi chơi, nghỉ một chốc đi. Tôi đi tắm một cái cho mát đã. Dì Tư Béo vừa nói, vừa bước vào buồng lấy quần áo. Và khi trở ra, không quên bảo tôi. Vò nắm gạo bắc lên bếp nấu nồi cháo đi, con. Nhớ nấu loãng nha. Trong một thoáng, tôi đã làm xong việc bà chủ bảo. Rồi đến lặng lẽ ngồi bên bếp lửa, chỗ nghỉ ngơi. Và là nơi trú ẩn tốt nhất của tôi. Mỗi khi tôi muốn quan sát một người khách rượu nào đó ở bên ngoài. Từ trong bếp lửa nhìn ra, không có một cử chỉ nào của Tư Mắm lọt khỏi mắt tôi. Hắn uống hai cốc rượu liền, uống vội vàng, xong lại xé mực, nhai nhóc nhách, mắt luôn luôn ngó ra cửa. Hành tung của đôi vợ chồng này có nhiều khác lạ, càng khiến tôi chú ý theo dõi. Những lần trước, quán đông khách, Tư Mắm vẫn đến uống rượu. Mắt hắn luôn luôn nhìn vào cốc rượu, dường như người đăm chiêu, nghĩ ngợi, hoặc có một tâm sự đau buồn gì. Hắn không mấy khi bắt chuyện với ai và cũng không nhìn ai. Chỉ khi nào hắn đưa cốc lên uống, đôi mắt tí hí mới liếc ngang, nhanh như tia chớp, ném cái nhìn trộm ra chung quanh. Đêm nay hắn không nhìn vào cốc rượu mà chỉ ngó ra cửa. Không biết con mụ vợ nó làm gì ngoài góc bàn. Chỗ tôi ngồi khuất tấm vách ngang không trông ra được. Chà, con quỷ cái này là một tay rượu không vừa đâu. Tôi nghĩ thầm như vậy. Mới cách đây có hai hôm mà nó đã mở thêm một chai cột nhà vuông nữa rồi. Dứt khoát, không phải là thuốc giải cảm như mụ ta nói. Thuốc thì người ta nhắm mắt, nhắm mũi uống một hơi, chứ đâu có ngồi nhấm nháp từng ngụm, thưởng thức một cách khoái trá như những tay bợm rượu xanh xòi. Và bàn tay nó cầm thìa khuấy cốc, ngón út cong lên đầy kiểu cách. Có phải là bàn tay của người lam lũ đâu? Giá như đó là những con mụ che dù đầm từ ngoài tỉnh chạy vào, luôn mồm kêu là không có nước ngọt tắm, không có nước đá uống, thì là chuyện dĩ nhiên, không nói làm gì. Vợ một tên lái mắm tẻng xí mà cũng học đòi làm sang thế kia ư? Không, dứt khoát là không phải. Bộ quần áo bà ba tầm thường của mụ chỉ là cái lốt bên ngoài, không che giấu nổi cốt cách mụ ta. Con mụ quái quỷ này đang làm gì ngoài đó? Câu hỏi ấy cứ lờn vờn qua hình bóng những lưỡi lửa nhảy múa trước mắt tôi. Tôi không thể chịu được nữa, bèn đứng dậy rón rén bước ra. Mụ ta đang cắm cúi viết trên một mảnh giấy nhỏ, xé ra từ quyển sổ ghi chép các món tiền thu nhập hàng ngày. Cốc rượu vẫn nguyên, chưa đụng tới. Làm sao xem được mụ ta viết cái gì đây? Tôi lìa mắt sang thấy bát nước hâm rượu không còn bốc hơi nữa. Bèn nảy ra ý nghĩ sẽ vờ cầm ấm nước sôi đến rót thay vào bát nước nguội để có thể tới bên bàn mụ ta ngồi. Tôi nén thở, bước rón rén bằng những đầu ngón chân và đứng sát bên lưng mụ, nhìn qua vai mụ. Trên mảnh giấy, những dòng chữ Pháp viết tháo vội vàng nhưng vẫn đẹp như cắt, nghĩa như sau: CB 15 năm 1946, hai trung đội chính quy trang bị đầy đủ, một súng máy Bren cạnh đền, một đại đội dân quân vũ khí thô sơ, đập đá, một trung đội hỗn hợp, 10 cây súng trường, vài chục lựu đạn tự làm lấy. 13.5. Một cán bộ quân sự cao cấp đã qua đây. Đoàn thuyền vận tải quân lương đi về hướng Thới Bình. Những dòng chữ phía đuôi bị khuất qua mớ tóc xõa bên vai mụ ta, không đọc được. Tôi nén thở, dướn người lên, tim đập thình thịch trong ngực. Đột nhiên, mụ ta quay phắt lại, khiến tôi giật mình, suýt buông rơi cây ấm xuống đất. Nét hốt hoảng vừa thoáng hiện trong đôi mắt to đen lay láy của con mụ đàn bà nham hiểm, khi vừa nhìn đến tôi, lập tức biến ngay và nhường chỗ cho những tia nhọn hoắt như những mũi kim phóng vào mặt tôi. Xem trộm cái gì? Mụ ta nén giọng hỏi khẽ, cặp môi mỏng dính run run đầy phẫn nộ. Tư Mắm lập tức xô ghế đứng dậy. Tôi tưởng hắn sẽ nhảy sổ và bóc họng tôi ngay. Nhưng hắn vẫn đứng nguyên đấy và đôi mắt nhìn mụ vợ. Rõ ràng là hắn đang chờ mệnh lệnh mụ ta, giống như một con chó săn chờ lệnh chủ. Trong lúc ấy, tôi đã kịp đủ thì giờ trấn tĩnh. Lúc bấy giờ, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại tỉnh táo được như vậy. Tôi gãi tai, cười và nói một cách hồn nhiên. Thím viết đẹp quá, chữ đẹp như cắt ấy mà lại không kẻ dòng. Đẹp hơn cả chữ anh Sáu tuyên truyền nữa. Mày đọc rồi à? Mụ ta trố mắt hỏi, cố nén giận dữ. Đọc từ nãy giờ mà thím viết chữ thứ chữ Tây chữ U gì cháu không hiểu được. Cháu chỉ đánh phần quốc ngữ bập bẹ và đọc được con số từ 1 đến 100 thôi, nhưng phải đánh phần lâu lắm kia. Con mụ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Con nít, đừng có nhìn lén, đừng xem trộm khi người lớn đang viết, nhớ không? Vậy là kém lịch sự và vô phép lắm đó. Tôi cười hì hì ra vẻ nhận lỗi. Cháu đến thay bát nước sôi cho thím chứ? Tại chữ thím viết đẹp quá, cháu cứ mải xem. Cháu đâu có rẻ thím dày. Mọi khi anh Sáu tuyên truyền viết, cháu đứng sau lưng coi mà anh chẳng dày la gì. Ừ, thôi, thay bát nước khác đi. Mụ ta chớp chớp mi mắt, cười với tôi. Qua ghi các món tiền người ta mua chịu mà. Viết bằng chữ quốc ngữ mới, em không đọc được đó thôi. Đây này, mụ ta vừa nói vừa chìa mảnh giấy đến bên ngọn đèn. Con số 15 này là người ta thiếu qua 15 đồng. Con số 5 này là 5 ngày nữa họ sẽ trả. Biết chưa? Dạ, cháu biết. Tôi tươi cười. Con mụ càng cố ý đánh lừa tôi bằng vẻ thành thực, thì tôi cũng mượn màu thành thực để lừa lại nó. Trong khi ừ ào với mụ ta, tôi đã đọc nốt những dòng chữ cuối. Tấn công tốt nhất vào khoảng 4 giờ sáng. Trạm canh gác chỉ có 4 đứa. 2 súng calip 12 bắt sống. Trời mưa to, có thể núp trong mưa, tắt đường ruộng bất thần đánh vào ban ngày. Thay bát nước xong, không hiểu sao bây giờ tay có hơi run. Tôi cố trấn tĩnh bằng cách đứng lại nói với mụ ta một câu trước khi quay vào bếp. Thím đừng mách dì Tư mắng cháu tội nghiệp. Ừ, không mách đâu. Vào xem nồi cháo được chưa? Tôi không nhìn Tư Mắm, nhưng tôi biết Tư Mắm đang cười. Tôi vào đến cửa bếp, còn nghe hai tiếng thở phào ra cùng một lúc của đôi gián điệp vườn này. Và tôi biết chắc chắn rằng chúng đang nhìn theo tôi, không phải bằng những cặp mắt đầy hoảng hốt và dữ dội như ban nãy. Dì Tư Béo đã tắm xong và ngồi bên chõng rũ tóc ra, cầm quạt, quạt cho khô tóc. Trời oi quá, tắm rồi mà mồ hôi cứ vã ra như chưa tắm vậy. Thấy con mụ vẫn cắm cúi viết, dì Tư Béo hỏi. Bữa nay người ta mua chịu nhiều lắm sao? Ghi gì mà hết tờ nọ tới tờ kia vậy? Cũng chút đỉnh thôi, biên các số tiền chi tiêu lặt vặt ấy mà. Mà cũng xong rồi đấy. Thôi, dọn cháo ra ăn chơi đi, dì Tư. An ơi, lau mâm bát đi, con. Dì Tư Béo gọi vọng vào bếp, bảo tôi. Tôi vừa toan nhấc nồi cháo xuống, bỗng nghe dì nói tiếp. Ngày nào cũng biên chép nhiều như vậy, bảo thằng bé nhà tôi nó viết hộ cho. Nó tốt chữ lắm đấy. Không biết quỷ ma nào giật lưỡi bà ta, mà bà ngứa mồm ngứa miệng nói ra làm gì điều đó. Tôi nghe con mụ vợ Tư Mắm à lên một tiếng, và mụ ta bưng cốc rượu uống ửng ực một hơi. Hình như mụ ta đang xoay xoay cái cốc trong tay, nghĩ ngợi gì lung lắm. Vì sau một hồi lâu, tôi mới nghe tiếng cốc dằn hơi mạnh xuống bàn. Thằng bé mới 14-15 tuổi gì đó mà đã đỗ phi ca rồi đấy. Biết đâu chùa sách Phật vàng, ai hay trong quán ẩn tàng kinh luân. Coi nó lẻng quẻng vậy mà chữ Tây đọc giòn như bắp rang đó. Hôm nọ, nó cầm tờ báo Tây đọc vanh vách, còn cắt nghĩa cho thằng Sáu tuyên truyền nghe nữa chứ. Tôi nghe bà chủ quán nói một hơi như vậy, tức muốn điên lên. Trời ơi, tôi có đọc báo Tây và dịch nghĩa dịch ý gì cho anh Sáu tuyên truyền hồi nào đâu. Mà bà ta bỗng dưng hứng khẩu, khoe tướng lên như vậy. Mà bà ta đã quả quyết như vậy rồi, thì tôi còn hỏng chối cãi làm sao? Tôi làm sao thoát khỏi tay bọn chúng mà chạy đến báo cho anh Sáu tuyên truyền hay được? Tôi đứng im, để hết tai ra nghe ngóng. Nhưng mạch máu cứ đập trong tai, làm tôi không còn nghe gì rõ. Không thấy vợ chồng Tư Mắm nói gì, bà ta trỗi giọng. Bé thế mà đỗ phi ca thì giỏi lắm. Ngày xưa nhá, có một ông giáo phi ca mề tuổi lắm, nhưng duyên trời không định. Từ quán đến chợ thì xa, ngược lên đến xóm Tràm nơi trung đội Cộng hòa vệ binh đóng lại càng xa hơn nữa. Tôi mà chạy đi, nhất định Tư Mắm sẽ giết tôi ngay giữa đường. Không làm cách nào bịt mồm bà chủ được, tôi đành liều thôi. Hai tay run lập cập, tôi lẩn trong bóng tối, tháo miệng túi da beo ra, trò dễ rút con dao găm, rồi cứ để nguyên cả bao da, nhét vào bên trong thắt lưng, phủ vạt áo vét tông ra ngoài cho khuất cán. Tôi không thể chuẩn bị trước những câu trả lời với bọn chúng. Biết thế nào được mà chuẩn bị? Tới đâu sẽ ứng phó tới đấy. Nếu chúng giở trò hành hung thì tôi sẽ sử dụng tới con dao.
Các em thân mến, nhờ vào sự thông minh, nhanh trí của mình mà An đã phát hiện ra vợ chồng Tư Mắm chính là gián điệp vùng. Thế nhưng chính sự vô tư của dì Tư Béo đã khiến hai dì cháu gặp nguy hiểm. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các em cùng đón nghe chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.